Chuyện cô Sirima. Cô kỹ nữ Sirima sau khi đắc quả nhập lưu, không những cô đã hoàn lương mà còn thu xếp đời mình để sống theo giáo pháp một cách rất thuần thục nữa. Mùa an cư mãn hạ đã lâu, sợ Đức Phật và chư tăng không biết sẽ tản mát ra đi du hóa lúc nào, nên nàng đến Trúc Lâm thưa bạch với Đại Đức Mahapanthaka xin mỗi ngày được đặt bát cúng dường 8 vị tỳ khưu tại tư gia. Thế là nàng trích 16 đồng tiền vàng mỗi ngày, sắm sanh vật thực với những món cứng mềm thượng vị rất chu đáo. Sau khi chư tỳ khưu thọ thực tại chỗ xong, nàng còn tận tay, khi thì sữa chua, khi thì sữa tươi, sớt đầy bát cho các vị nữa. Nhiều đến nỗi 3-4 người dùng phi thời, có lẽ cũng không hết. Hôm nọ có một vị đại đức sau khi độ thực xong ở nhà nàng. Ông du hành đi đến một nơi xa, cách thành phố chừng 3-4 do tuần, rồi ngụ tại một tịnh xá trong làng. Trong lúc rảnh rỗi, chư tỳ khưu tại trú xứ thăm hỏi sức khỏe của Đức Thế Tôn, sau đó hỏi han đời sống tứ sự ở Trúc Lâm giờ ra sao, và riêng đại đức thì đi trì bình ở đâu, có đủ cứng mềm ngon bổ không? Vị đại đức thành thật đáp: "Khỏi nói, tại Trúc Lâm, khi nào có đức đạo sư thì tứ sự sung mãn, không hề thiếu thốn thức gì." "Đúng là vậy rồi, còn nếu đi trì bình trong kinh thành thì lúc này thế nào?" "Nơi nào cũng tạm đủ, ngày nào cũng đủ no lòng, tuy nhiên có những lúc gặp những thí chủ đặc biệt." "Đặc biệt ra làm sao?" "Ví như lúc nào họ cũng cúng dường thượng vị, ví như lúc nào họ cũng cúng dường thêm thức ăn phi thời như mật, đường, sữa tươi, sữa chua cả một bát đầy." "Lúc nào cũng vậy sao?" "Ừ, có một thí chủ đặc biệt hình như lúc nào cũng vậy, tròn, dành dặn, lại còn biết cách cúng dường như lễ độ, khéo léo, lại còn ngôn ngữ dịu dàng khả ái, lại còn nụ cười duyên dáng, làm cho ai thấy cũng mê mệt đó." Có một vị tỳ khưu trẻ nghe kể vậy, lần tới một bên xen vào một câu góp chuyện: "À, vì thấy mê thấy mệt nên đại đức bỏ trốn từ đó về đây phải không?" "Không dám đâu, nhưng quả thật là tôi đã thấy nguy hiểm thật đó nha." Một vị hỏi: "Nữ gia chủ ấy đẹp lắm hả?" "Thì tất nhiên rồi, đệ nhất kinh thành đó." Thêm sau câu chuyện kể, vị đại đức vô tâm còn cho biết là không phải ai cũng tùy tiện đến tư gia cô ấy để khất thực được đâu. Tịnh xá Trúc Lâm được điều hành quy củ đâu ra đó. Tư gia cô gái kia mỗi ngày chỉ thỉnh 8 vị, không dễ gì đến phiên mình đâu. Nhưng nếu ai biết cách đi thật sớm, khi mặt trời vừa lên là có mặt ở phòng phát thẻ rồi, 8 vị tỳ khưu đầu tiên sẽ được vị đại đức tri sự trao cho 8 thẻ tre ưu tiên đến nhà cô ấy. Họ thắc mắc: "Vậy chư vị trưởng lão, họ đến sau không có thẻ ưu tiên sao? Và nếu nhiều vị muốn đi, không phát sinh việc mất trật tự sao?" Vị đại đức cười: "Chúng ta là phàm tăng nên mới đưa ra những câu hỏi như vậy. Từ khi mấy ông sư cứng đầu lộn xộn bị chư trưởng lão tẩn xuất đi rồi thì Trúc Lâm rất bình yên, không có chuyện tranh trước tranh sau đâu. Còn chư vị trưởng lão thì không bao giờ đến phòng phát thẻ ngoại trừ có yêu cầu, và quý ngài cũng không cần bất cứ một ưu tiên nào cả. Quý ngài thọ dụng ở đâu cũng được, ngon dở bổ béo gì các ngài đâu có để tâm." Chư tỳ khưu nghe xong, một vị nói: "Ờ, đúng đó, chư trưởng lão là tấm gương cho chúng ta. Trường hợp là tôi á, nếu cô ta dịu dàng, khả ái như vậy, tôi cũng sẽ trốn chạy như đại đức đó." Riêng vị tỳ khưu trẻ mới nghe qua chuyện cô nữ chủ, tuy chưa biết mặt mũi ra sao, trong tâm mình đã cảm nghe xao xuyến, trái tim mình đã đập rộn trong lồng ngực. Không nói với ai, ông lặng lẽ thu dọn chỗ ở, ôm y bác bộ hành ngay về Trúc Lâm Tịnh Xá trong đêm ấy. Sớm hôm sau, trời vừa rựng sáng, thì vị tỳ khưu kia đã có mặt trong phòng phát thẻ. Thế là ông được đi bác tại tư gia kỹ nữ Sirima. Rủi ro cho vị tỳ khưu trẻ muốn diện kiến dung nhan của cô Sirima. Vì nữ chủ đã bị bệnh từ chiều hôm trước. Tuy nhiên, cô cũng dặn bảo gia nhân chăm lo chu đáo vật thực y như mọi ngày. Khi được báo, chư tăng tám vị đã đến, nằm tại giường trong, nàng bảo: "Nè, các em, hãy thỉnh các ngài vào nhà an tọa, dâng nước uống, khăn thơm lau mặt. Sau đó, kiểm soát lần cuối cùng, vật thực chuẩn bị sẵn. Thỉnh bát, sớt đầy bát, rồi dâng cúng đến quý ngài. Nhớ nói rằng, chủ của con, đệ tử Sirima, hôm nay bị bệnh, không tận tay sớt bát, cúng dường được. Xin quý ngài cho nữ chủ con được sám hối." "Thưa chủ, vâng." Lát sau, gia nhân vào, thưa: "Công việc đã xong, thưa chủ." "Tốt lắm, giỏi lắm." Nàng cất giọng thều thào, trông có vẻ đã quá mệt. "Hãy dìu ta ra bên ngoài để đảnh lễ quý ngài. Chứ nằm như thế này là không được, là thất lễ." Cô Sirima gắng gượng đi từng bước, có hai thị nữ dìu hai bên đến phòng khách. Nàng lão đảo quỳ xuống đảnh lễ chư tăng. Vị tỳ khưu cao hạ nhất ái ngại nói với cô: "Được rồi, chúng tôi ghi nhận tấm lòng rồi, nữ chủ hãy vào nghỉ ngơi đi." Vị tỳ khưu trẻ phải lòng cô, âm thầm quan sát mỹ nữ một hồi, rồi nhủ thầm trong tâm rằng: "Trời ơi, cô ta bị bệnh mà còn đẹp như vậy, huống hồ khi không bệnh, huống hồ có thêm xiêm áo son phấn điểm trang. Chắc chắn cô ta đã cắt đứt hàng trăm, hàng ngàn trái tim của Vương Tôn công tử kinh thành Rajagaha này rồi." Vị tỳ khưu càng nhìn thì lòng như càng bị lửa nóng nung đốt. Trong khi các vị kia ngồi độ thực tại chỗ, còn ông thì lật đật ôm bát đứng dậy, rồi như người vô hồn đi thẳng về Trúc Lâm, vội vàng kiếm một phòng của khách tăng. Vị tỳ khưu đặt nguyên bát vật thực còn nguyên trên kệ, rồi đến giường nằm dùi, cứ tơ tưởng về hình bóng của nàng Sirima trong tâm. Vậy là vị tỳ khưu trẻ ôm cả mối tình si khó phân giải suốt mấy hôm như thế, không ăn không uống. Hôm kia cả Trúc Lâm Tịnh Xá đều hay tin cô Sirima, cận sự nữ thánh đệ tử, đã đột ngột qua đời do bệnh tim. Thần y Trivaka đến ngay tức khắc nhưng không còn cứu kịp, tưởng chỉ là cảm sốt thông thường thôi. Ai ngờ ngay chính đức vua Bimbisara cũng bàng hoàng, vì Sirima là em gái của thần y Trivaka, là kỹ nữ nổi tiếng của kinh thành, có dính líu đến hoàng gia. Lễ hỏa táng của cô, nhà vua cũng muốn tham dự. Một số đông chư tăng đã từng biết cô kỹ nữ, họ bàn tán xôn xao cái gọi là hồng nhan bạc mệnh. Một số vị cảm thương cô vừa trở về đời sống của một cận sự nữ thuần thành đã vội lìa đời quá sớm. Đa phần họ thương tiếc cô. Có vị chứng kiến sự si tình của ông tỳ khưu trẻ đẩy cửa phòng đến báo cho huynh đệ hay: "Cô Sirima mất rồi." Đang nằm mê man bỏ ăn cả ba ngày, nhưng mới nghe nhắc đến cái tên Sirima, ông đã vội nhõm dậy. Sau khi nghe huynh đệ kể, cô kỹ nữ đã từ trần, vị tỳ khưu trẻ ngồi thừ rất lâu. Đức Phật biết chuyện vị tỳ khưu si tình nên cho tôn giả Moggallana đến báo cho thần Ijivaka hay là đừng vội hỏa táng thi hài Sirima, ngài sẽ đến tận nghĩa địa cùng với chư tăng. Khi Đức Phật và chư tăng đến nơi thì thần y Trivaka ra đón rồi dẫn ngài đến bên hỏa đài. Lát sau, Đức vua Bimbisara với nghi vệ thiên tử và tùy tùng cũng vừa xuống ngựa, rồi còn rất nhiều quan khách, đa phần là những vương tôn công tử có kỷ niệm với cô kỹ nữ, nên họ đến đây như thầm lặng từ giả gia nhân mà họ đã từng thầm yêu trộm nhớ một thời. Cô nằm nhắm mắt yên lành trên giàn hỏa phủ đầy hoa, nhưng vẫn toát ra sự gợi cảm nhục dục một cách mãnh liệt, không khác gì lúc còn sống, làm cho không biết bao trái tim xung quanh phải xốn xang. Trong đó có vị tỳ khưu trẻ, ông đã núp trốn sau lưng vị tỳ khưu khác, nhưng đôi mắt thì đắm đuối mê man, bị cuốn hút vào thân xác vô tri, và dường như ai ai cũng đang lặng im chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa sắp bị thần lửa mang đi. Chợt Đức Phật bước đến sát bên giàn hỏa, tụng một bài kệ ngắn rồi nói lớn tiếng rằng: Như Lai đã tiễn biệt con gái út của Như Lai rồi đó. Ngài lại nói với thần y Trivaka: Ông hãy cho che một mái rạp và hãy cho người giữ gìn để nguyên thi hài cô mỹ nữ như vậy trong vòng 7 ngày. Như Lai sẽ có đề tài giáo hóa chúng sinh. Rồi Đức Phật lại quay sang Đức vua Bimbisara và cuộc đối thoại giữa họ, người thứ ba không nghe được. Bắt đầu ngày mai, phiền đại vương cho người rao khắp kinh thành. Ai muốn mua đệ nhất mỹ nhân Sirama, nhà vua sẽ bán với giá 1.000 đồng tiền vàng. Đức vua chưa hiểu ý, cũng hỏi nhỏ: Ai mà mua, bạch đức đạo sư? Nếu ngày thứ nhất không ai mua, thì cho rao hạ giá xuống là 500 đồng tiền vàng. Thưa, nếu cũng không ai mua thì sao? À, thì hạ xuống còn 100, rồi 10 đồng, 1 đồng, 1 cắt, 1 xu, cuối cùng là biếu tặng không. Đại vương hiểu ý Như Lai chứ? Đức vua mỉm cười gật đầu: Thưa, đệ tử hiểu tôn ý rồi. Xong, Đức Phật và đại chúng tỳ khưu trở lại Trúc Lâm Tịnh Xá, mọi người lần lượt giải tán. Hôm sau, quân lính đi khắp các ngã đường trong kinh thành rao bán mỹ nữ Sirima với giá 1.000 đồng tiền vàng, vọng từ nơi này sang nơi khác, và có lẽ không ai mua nên ngày thứ hai những toán lính rao truyền hạ giá xuống nữa, và tuần tự hạ giá xuống 1 đồng, 1 xu, đến ngày thứ bảy tặng không, biếu không cô mỹ nữ, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng ừ hử. Đến ngày thứ 8, Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đến nghĩa địa, thì Đức vua, tùy tùng, hoàng gia và quan khách rất đông cũng đã có mặt, và cũng chính ngay lúc ấy, chỉ có Đức Phật và chư thánh lậu tận có thắng trí mới thấy rõ cô kỹ nữ Sirima đã hóa sinh làm bà hoàng hậu của vua trời Suyama ở cõi Yama, và cô đã cùng với 500 thiên nữ ngự trên 500 cổ thiên xa đồng ngự xuống đảnh lễ Đức Phật và đại chúng tỳ khưu. Đức Phật chỉ tay vào thi hài, nói rằng: Quý vị hãy nhìn kia, lúc còn sống, kỹ nữ Sirima được xem là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành Rajagaha. Biết bao nhiêu thanh niên vương giả quý tộc, đại phú gia, tiểu phú gia tranh giành nhau được cận kề mỹ nữ một đêm, phải trả đúng 1.000 đồng tiền vàng. Nhiều hơn cô ta không cần, mà thiếu chút ít thì kẻ si tình sẽ bị gia nhân tống ra khỏi cửa, cho dù là một ông vua con. Cô ta làm vậy không phải vì tham vàng ham bạc, mà chỉ để biểu tỏ đẳng cấp và quyền lực của cái đẹp mà thôi. Này chư vị, thở sinh tiền, thức ăn, vật uống tẩm bổ xác thân của nàng, phải nói là ăn tinh uống hoa, việc giữ gìn, nhan sắc, các vòng eo, vòng thắt phải nói là đã học hết bí quyết chân truyền của cổ xưa. Châu báu, kim ngân trang điểm của nàng có giá trị có thể mua đứt một chức quan tổng trấn. Xiêm áo, lụa là son phấn, phải nói là có sẵn ở những cửa hiệu trứ danh của kinh đô Varanasi hoa lệ. Như vậy đó, giá trị thân xác mỹ miều gợi cảm và sắc đẹp hoa ghen liễu hờn của nàng đã được thế gian tôn vinh, quý trọng, quả thật là đã hết ngôn ngữ diễn đạt. Nhưng bây giờ thì sao? Trong 7 ngày qua, quân lính của Đức Vua Hiền Thiện đã khổ công rao bán, nhưng chẳng ai thèm mua. Một xu, một cắc cũng không ai mua, cho đến nỗi cho không, biếu không, tặng không cũng chẳng ai đoái hoài. Tại sao vậy? Tại vì cái thể xác mê hồn kia, cái sắc đẹp quyến rũ ong bướm kia bây giờ chỉ còn là một đống thịt thối cho dòi bọ tranh nhau, chỉ còn là một bọc máu mủ tanh tưởi cho ruồi nhặng họp chợ. Rồi ngày qua tháng lại, nó chỉ còn như một trái bầu khô người ta quăng bỏ bên vệ đường, chỉ còn là một đống xương trắng, chẳng có ai thích thú để đứng mà ngắm nhìn cả. Này chư vị, hãy thấy rõ sự thật của cái thân là như vậy, là phải bị suy già, bệnh tật, ốm đau và dơ uế. Nó lại còn mong manh như gốm sứ dễ vỡ. Nó lại còn nguy hiểm như một cục ung bướu không biết hòm sẵn chỗ nào ở lục phủ ngũ tạng. Nói cách khác là tất cả chúng đều bị thời gian làm cho thay đổi, biến hoại từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nói cô động hơn thế nữa, tất thảy pháp hữu vi đều bị định luật vô thường và vô ngã chi phối. Nó không chắc thật, không trường cửu, không ổn định, thường phát sinh sầu ưu, khổ não. Nhìn kia, thể xác mê hồn, đống phân, hầm, bệnh, lại còn đớn đau. Bận tâm lo trước tính sau, có chi bền dững mà cầu trường sinh. Rồi tiếp theo đó, Đức Phật thuyết liên tục 14 kệ ngôn, rồi giảng giải rất chi ly khúc chiết về sự cấu tạo của thân, gồm 300 khớp xương được ràng buộc bởi 900 sợi gân, được nối bởi 7.000 sợi dây thần kinh, được tô trét bởi 900 thớ thịt, bao bên ngoài bởi một làn da mỏng. Cái bao, cái túi da ấy đựng bên trong nào tim, nào phổi, nào thận, nào lá lách, nào gan, bao tử, ruột non ruột già. Trong bao tử, ruột non ruột già thì chứa thức ăn cũ, mới và phân sáng lãi, vi trùng. Trong tim thì có máu đen, máu đỏ. Tuy nhiên, màu sắc của nó còn tùy thuộc trạng thái tâm mà biến dạng, đổi màu. Ví dụ, người có tâm ái dục mạnh thì máu màu đỏ, tâm sân hận nhiều thì máu có màu đỏ sậm hay đỏ đen, tâm si mê nhiều thì máu có màu đỏ nhợt nhạt, tâm có đức tin nhiều thì máu đỏ thắm ửng vàng, tâm có trí tuệ thì màu máu đỏ trong. Đức Phật nhấn mạnh sự bất tịnh của thân, nó chứa đầy ô trượt và dơ giấy, thường bài tiết rỉ chảy ra chính cửa như đại tiện, tiểu tiện, ghèn, mắt, nước mũi, cất mũi, đàm, nước bọt, nước miếng, sấy tai, và ngay cả cái đầu của con người mà ai cũng quý trọng, nó cũng đáng nhòm gớm chẳng khác gì. Kẻ si mê không thấy rõ sự thật như vậy, nên bị ngã ái, ngã kiến chi phối, sống bích bùn trong ái dục, ngã mạn và dối lừa. Thành trì kẹp cốt, bó xương, đắp thêm máu thịt, tô hường, quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn, lại gom dối lừa. Pháp Cú 150. Được biết rằng, sau buổi thuyết pháp ấy, rất đông chư tăng và quan khách uống được hương vị pháp bảo. Hoàng hậu của đức vua Suyama, cô kỹ nữ hóa sinh đắc quả Bất Lai. Riêng vị tỳ khưu Si Tình thì đã có cuộc chuyển hóa vĩ đại. Ông đã đắc pháp nhãn, bước vào dòng giải thoát. Còn cô Uttara, một lần tôn giả Moggallana ghé thăm cung trời Tavatimsa 33 hay Đao Lợi, thì ngài thấy cô đã là một vị thiên nữ ở trong một tòa cung điện, sau về thuật lại với Đức Phật chuyện ấy. Như vậy, duyên khởi chỉ một lần đi khất thực của tôn giả Sariputta mà đã làm cho một gia đình nô lệ biến thành một gia đình triệu phú, một trong năm triệu phú của quốc độ Magadha. Đã an trú không chỉ riêng cho hai gia đình mà còn làm cho rất nhiều người trôi chảy vào dòng giải thoát. Câu chuyện của cô Uttara và cô Sirima quả thật đều là những thánh nữ đệ tử đặc biệt vậy.